cái tấm số 1103 của kinh Địa Tạng. Có hai cái loại là chết. Hồi sáng mà nói chuyện chết, có hai cái loại chết mình có thể chinh phục được. Cái đầu tiên hết á, là cái mà phần đoạn sinh tử. Cái phần đoạn có nghĩa là có từng phần, có từng đoạn sinh tử. Cái này là cái sinh tử của người phàm phu. Cái phần đoạn nói về cái người phàm phu chúng mình á, người trong cái cõi này á, có cái cơ thể này á, là một cái phần của một cái xác thịt, một cái phần của thời gian để mà sống. Ok, thành khi mình được sống hết thời gian đó là mình phải chết. Cái phần đoạn đó có nghĩa là nó được ấn định rồi. Ok, nó có thời hạn, chẳng thể nào nó vô tận. Nó cái khác, cuộc sống này cái thân này trong cái thế giới này là nó có hạn chế, không thể sống trường cửu được. Chả như những cái bên ngoại đạo họ nghĩ là bên như đạo giáo hoặc là bên thiên tư giáo họ nghĩ là mình có thể sống vĩnh cửu, cái đó là không có, là chuyện không có đúng. Khi quý vị đắc được tứ quả A La Hán thì quý vị ngưng lại cái sanh tử của cái phần đoạn này, phần đoạn sanh tử mình ngừng nó lại được, mình tự chủ được. Trong có pháp Phật pháp mới có một cái phương tiện, có cái phương pháp để mà mình có thể tu mà để liễu được cái sanh tử, cái phần đoạn sanh tử. Những pháp khác không có. Sơ quả A La Hán thì sao? Vẫn còn sanh tử như thường, vẫn còn phần đoạn sanh tử. Ngay đến tam quả A La Hán vẫn còn phần đoạn sanh tử. Chỉ có tứ quả A La Hán trở lên mới có thể ngừng được cái phần đoạn sanh tử này thôi. Cái loại sanh tử thứ nhì mà mình phải đối phó đó là cái biến dịch sanh tử. Nó nói về cái tâm của mình đó, nó chuyên môn, nó suy nghĩ liên miên không bao giờ ngừng. Cái tâm mình nó thay đổi liên tục không bao giờ nó ngừng. Bởi vậy mới gọi là cái biến dịch sanh tử. Bởi vậy những ngài tứ quả A La Hán, những ngài Bích Chi Phật, họ đã liễu được cái phần đoạn sanh tử rồi, nhưng thì họ vẫn chưa liễu được cái biến dịch sanh tử. A La Hán chết ở đâu? Ok, muốn hỏi A La Hán trình độ nào? Bích Chi Phật á? Bích Chi Phật tôi không biết. Tu thiên về cõi Phật. Tu thiên là có pháp môn thiên, đó là cái môn phái thiên là gì? Tu thiên là cái thu gì? Tu tiên là tu thiên. Tu thiên. Về cõi trời. Ok. Cái quả trời không có về cõi Phật, trời là khác mà Phật là khác. Ok, vậy là con khôn lắm, thầy cũng như con vậy đó, thầy cũng bỏ mấy đạo kia theo tình độ nó lợi hơn. Thì nói nó là cái thiên là cái thiên không có gì ghê gớm đâu. Cái mà tốt nhất là về vãng sanh. Mà vãng sanh nó tốt hơn nhiều. Mà những người mà bên Phật giáo, Phật pháp mình có cái pháp để mà giúp Phật tử vãng sanh. Những người tin có lòng tin vãng sanh, còn bên phái thiên tu thiên của họ không có cái pháp đó.
Thiên, nó cái thiên, cái trời đó, nó khó lâu hơn chút Phật nữa. Bởi vì người ta nghĩ như vậy đó.
Lâu rồi, nó mấy triệu năm rồi. Nha, mấy triệu năm. Đúng, cái đó đúng. Nhưng điều đó là tại vì họ nhìn một cái phạm vi nhỏ thôi. Còn họ nhìn ra nữa thì Phật còn trước cái khúc đó nữa. Thì đó đúng, Phật tới cõi này, Phật Thích Ca Mâu Ni tới này lúc là 3.000 năm trước là đúng. Đó, thành cái gọi ông Đức Chúa Trời chẳng hạn, từ thiên đó, nó tới trước Phật đó đúng. À, nhưng điều nếu mình nhìn rộng hơn nữa thì Phật đã tới đây là lần thứ 8.000 rồi. Đã thành Phật 8.000 lần rồi. 8.000 đời rồi, thành Phật rồi. Phật Thích Ca này á, trong kinh nói, trên cái kinh Bồ Tát nói là ta đã thường tới cái cõi Ta Bà này 8.000 lần rồi. 8.000 lần rồi, tức là lâu không thể tưởng là đã thành Phật từ lâu rồi. Thành cái họ, cái thiên, cái bề thiên của họ, cái quan điểm họ nó còn eo hẹp quá, chưa thấy rồi. Phật giáo mình quan điểm đến cái thời gian của Phật giáo mình là vô tận. Bên cõi thiên, cõi pháp thiên của họ là cái họ thấy cuộc đời bên cái cõi trời họ là dài, đối với Phật giáo mình không bằng một cát nữa. Nó ngắn như vậy đó. Thành họ sai lầm đều. Mình đó là mình biết mình nói với nhau thôi, chứ còn họ tin về chuyện của họ và chuyện của mình. Mình ta muốn tin là chuyện người ta. OK, tại bên họ hiểu cái hiểu biết họ sai lầm. Mình mà gặp những người như vậy, người ta nói về chuyện người ta thôi. Tại khi người ta nhìn mà nói Quả Ngân như vậy, tức họ nghĩ là Quả Ngân dốt, Quả Ngân không biết. Thằng người ta nói như vậy, khi mà ta có cái thành kiến như vậy, mình cần nói vậy. Mình chỉ nên nói khi nào người ta muốn cầu cái pháp cho mình thôi. Còn nếu người ta nói để mà tao nói phủ trên đầu mình, để ta nói về chuyện người ta. Ta tạo cái khẩu nghiệp cái chuyện người ta không phải chuyện của mình. À, không thì dạ thì hỏi để mà trả lời thôi, nhưng để cho biết thôi, cho hỏi thắc mắc thôi, chứ còn cái chuyện mà mình không có đối lý với ai hết đó, mình không cần đối lý với ai, người ta tin về chuyện người ta không phải chuyện của mình. Thì ai mở cũng được, có đủ pháp là mở cũng được hết, nhưng được cái bên ngũ nhãn họ cái nó cái phạm vi cái năng lực cái ngũ nhãn của họ yếu thua Phật giáo xa một trời một vực. À, mà nếu mà nó mở như vậy tức là cái khả năng của nó là không có bao nhiêu hết đó. Thành kể cái cũng giống như là mình có thể chạy bộ vậy đó. Thì có người chạy được một mai, người chạy hai mai, người chạy được 100.000 ngày. OK, tùy thành chuyện người ta đâu thể nói là chiếc xe nó cũng giống nhau. Chiếc xe Toyota thì nó khác chiếc xe Chevrolet, cái khả năng nó khác nhau. Mình cần so sánh chuyện người ta. Cái mình chỉ biết rằng là mình chỉ biết rằng là mình cái giữ vững lòng tin mình, cái Phật pháp mình, cái pháp mình nó cao siêu hơn nhiều. Bởi mình quá cao siêu thành mình chỉ những người có đủ phước, có những người có đủ căn cơ mới được nghe tới. Còn những người ta chưa đủ căn cơ, ta đi theo mấy chuyện tầm bậy không à. Thích mấy chuyện tầm bậy. Còn mấy người có căn cơ nói mấy chuyện tầm bậy không thèm nghe. Không thích. Không làm người ta động lòng được. Mình nhìn biết ngay à. Gặp mấy người đó mình không cần cãi lý người ta. Tại người ta thích chuyện tầm bậy, mình nói chuyện đàng hoàng ta không muốn nghe. Nói làm cái gì? Tại mình chấp nhận. Kệ, đâu có sao đâu, từ từ. Cái phước mình á, khi mình có phước á, thì mình nghe pháp mà, nghe đại pháp một cái là bỗng nhiên tâm mình nó có cái sự hưởng ứng ngay lập tức. Còn cái mình không đủ phước á, mình nghe một cái là mình dội, mình chịu không nổi. Thích nghe tầm bậy hơn là thích nghe đại pháp. Thành thôi, những người như vậy mình chịu thôi. Mình giúp người ta được chừng đó là hết sức rồi. Mình chỉ nghe nói mang cái danh là đại thừa không là đủ rồi. Sức là chỉ nghe được chừng đó thôi. Không nghe hơn được nữa. Mình người ta không đủ sức nhận được á, thì mình có quyền cho người ta. được phí phạm như vậy. Ok, thành khoan giúp người ta đó, mình có đủ, mình có mới đủ sức giúp mình nữa đã, mình đủ cái sáng suốt rồi, khi mình thấy được mình, thấy được người ta rồi mình mới nghĩ chuyện giúp người ta. Anh từ từ. Thành lúc mà ông xã ông nói là chuyên môn nhảy đó, quên cái thích làm chuyện mà mình quên cái quên cái căn bản đó, là cái yếu như vậy. Ông nói đúng, mình phải biết lượng sức trước. Anh đã, ngược lại bây giờ tôi theo bên này thì có cái pháp để tôi biết tự lượng sức đấy, tôi tự bổ túc cái sức tôi. Còn quý vị có sức có pháp nào để làm cái chuyện đó? Anh nói tùy mình tùy duyên mà tu. Cái biến dịch sanh tử là cái óc mình nó chuyên môn nó chạy. Ok, không cách nào mà bắt cái cho phép nó ngừng lại được. Cái này tôi nói về cái biến dịch này, không phải nói về cái óc suy nghĩ quý vị nha. Cái óc suy nghĩ quý vị, cái mà đang suy nghĩ bây giờ đó, đang nghĩ tới công hưu rồi tới nghĩ tới công vườn đó. Khi mà quý vị, cái óc mà quý vị đang suy nghĩ mông lung đó, chưa mông nghĩ là tới một cái vấn đề này, tôi nghĩ tới vấn đề thứ nhì, là cứ tiếp tục nghĩ liên tục như vậy đó. Cái óc đó là cái óc suy nghĩ của mình đó. Thì khi quý vị đạt tới tứ của A-la-hán, quý vị ngừng nó được. Chẳng hạn như cho quý vị điển hình cho quý vị hiểu. Chẳng hạn tôi nói quý vị bây giờ ngồi đang nghĩ, tôi yêu cầu quý vị nghĩ về bữa cơm tối. Ok, thì một người nghe nó nghĩ cơm tối là có người nghĩ phải nấu cơm, tự động nó nhảy tưng tưng, tư tưởng nó nhảy lên tưng 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 như vậy đó. Người tứ của A-la-hán á, có thể nói ngừng lại, là không có suy nghĩ nữa. Ok, người tứ của A-la-hán có thể nói là ngừng, không được suy nghĩ nữa. Thì cái đó là cái khả năng của người phần đoạn sanh tử được liễu cái đó rồi. Thì bây giờ quý vị có ngừng lại được không? Ngừng có nghĩa là sao? Nó ngừng một cái mà không có suy nghĩ nữa. Cái đó là người tứ của A-la-hán. Khi mà tới trình độ đó rồi, vẫn có cái chuyện, nó có chuyện thay đổi. Cái phần nó còn thay đổi, biến dịch đó là cái biến dịch đó. Nó giống như ở cái tư tưởng đó, mình nói ngừng đó, tư tưởng nó còn thô. Có một cái tầng lớp ở dưới, nó sâu hơn một tí, nó vi tế hơn một tí. Trong ngũ ấm á, cái đó gọi là cái hành. Cái hành là giống như là trên mặt biển á. Nói cho quý vị một cái ví dụ. Cái tư tưởng thô mình có ngày hôm nay đó mà quý vị ngừng cũng được á. Ok. Thì cái đó nó giống như là những cái làn sóng trên biển. Ok. Nó những tư tưởng mình thô đến đội nó giống như những cái làn sóng trên mặt biển vậy đó. Ở dưới mặt biển thì có những cái dòng nước nó chạy ở dưới, đúng không? Cái hành á, hành ấm á, là nó những cái giống như cái dòng nước nó chạy dưới mặt biển vậy đó. Mình không thấy được để nó không chạy. Cái đó là cái biến dịch. Ai thắc mắc gì không? Cái biến dịch đó là cái sanh tử, là cái người tứ quả là hẳn không có khả năng làm nó ngừng được. Ngược lại, những cái ngài thánh nhân bên đại thừa có thể làm nó ngừng được, hoàn toàn ngừng được. Nó hơi ngoài tầm tay quý vị, tí nữa nói cho quý vị biết. Ít giảng lắm, tại vì người ta chưa hiểu cái phần này, chưa thấy những cái chuyện này. Phần đầu tiên hết á, cái phần đoạn á là những cái tư tưởng thô mình có thể ngừng lại. Óc suy nghĩ mình á, mình đang suy nghĩ đó, từng cái tư tưởng nhảy lên đó mình ngừng nó lại được, đó là phần đoạn sanh tử. Rồi dưới thấp hơn, nó sâu vi tế hơn là cái hành thức á. Cái hành ấm á. Cái hành ấm là cái biến chuyển của cái tâm thức của mình, nó rất là vi tế. Không có gì không thấy được. Ngay những ngày tứ quả là hẳn, những vị bích chi Phật cũng thấy không được nữa. Mà chỉ những quý Bồ Tát mới thấy được thôi. Họ thấy được, họ ngừng nó được. Họ có thể ngừng lại được luôn nữa. Mạc na. Đúng. Tu như vậy trật, tu như tu tầm bảy. Người mà nói đi cuốn sách đó, đốt sách đâu hết, người đó nó tầm bảy, theo đó là chết. Cái khổ nó vậy đó, đọc sách là đọc chứ đã, xong rồi nó toàn là chuyện tầm bảy không, rồi ngồi. Rồi lúc mình tu mấy cái đó nó bị khơi lên, nó toàn là đồ rác rưới mình không, mình vất. Trước tôi bị như vậy lâu lắm. Lúc tôi tu thời gian tới một cái trình độ là phải gặp những cái cảnh giới họ tả ra, mình mới thấy là họ tả trật. Thì nó phải làm cái gì? Là những cuốn sách mà tôi đọc đó, mấy chục cuốn sách tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng này nọ, là phải đem vứt thùng rác hết. Dễ sợ lắm. Lúc mình tu mấy cái tư tưởng tầm bậy đó, lời chú thích mà tầm bậy đó, nó cứ trồi lên đều. Mình tới cảnh giới như vậy, đúng rồi, cái ông kia, ông tổ sư, ông đại sư ông nói như vậy thì mình thấy rằng ông này ông nói trật lắm. Mình dùng theo cái đi theo cái đường ông giải đó là chết với ông. Okay. Thành ra cuối cùng mình phải những cái tên, những cái người mà mình khi mình biết mà ông tới với trình độ ông giảng trật đó rồi á, là tất cả những sách ông là phải vứt hết, không có được đâu. Thành bức trước mà tôi đọc bao nhiêu sách đó là phải đem làm vứt ra khỏi óc, nó cứ quấy mình hoài. Những cái lời chú thích đó, những cái lời giáo huấn đó, thay vì nó giúp mình tu, nó cản trở mình tu, nó phá việc tu hành của mình, vứt hết, phải xả hết. Thành lúc đó tôi phải làm gì? Những cái vị thầy đó mà tôi xóa hết, những sách tôi đọc là xóa hết, không cần biết. Mỗi lần mà nó gửi lên thấy cái nó có cái tên là cái này từ ông kia là xóa, không cần suy nghĩ nữa. Càng ngày mình tu mình phải thấy những cảnh giới họ đang diễn tả thì họ thêm một cái thành đỡ tốn thì giờ lắm, mình ít bớt suy nghĩ, nhưng đều phải tốn rất nhiều thì giờ để mà vất đó. Thành cái tai hại dễ sợ. Lỡ dài mình đi đọc mấy cuốn sách mà chú thích mà họ chỉ đường tầm bậy á, tu rồi sẽ thấy ta hài không thể tưởng được, rất nguy hiểm. Là lúc mà tôi giới thiệu sách đọc á là cho những người học trò tôi á, rồi cái tôi giới thiệu rất ít người, rất là ít người, tại vì tôi muốn tránh cho quý vị phí thì giờ như tôi đã phí. Tôi tốn rất nhiều thì giờ để mà xả rác, vứt rác hết, đầu toàn là rác không. Tôi cũng giống như quý vị đó, người thông thường vậy, muốn tu nghĩ là mình phải cần nghiên cứu, mình đọc hết sách này sách khác, nhất là những cái người mà nổi tiếng đó, mình đọc hết sách người ta, để tại người ta nổi tiếng, tại chắc ta có gì ta mới nổi tiếng được. Đọc rất là nhiều sách, tôi một sách nào tôi cũng đọc hết đó. Sách gì về Phật giáo tôi cũng đọc hết, mà tôi hiểu được tôi đọc, không hiểu tôi cũng đọc nữa. Rồi sau mới khám phá ra họ giảng tầm bậy, thành tốn nhiều thì giờ không thể tưởng được. Thành sau này tôi mới giới thiệu những người tôi giới thiệu rất rất là ít, giới thiệu ngài Tiến Hóa, hàng như những cái vị tới đây mà nghe nói là ông thầy, những sư phụ mà chỉ cách tu luyện, mà cách làm sao giải quyết vấn đề đó, tôi nghe một cái tôi nghe là trật lất hết. Phải sửa lưng hết, phải sửa đó, tại vì đi theo con đường đó sẽ vào con đường bế tắc. Nếu không sửa ngay bây giờ, lúc mà tới đó rồi, rất là khó sửa. Tấm 11-4, trí thành tựu Phật. Cái vị Phật này đã thành tựu cái nhất thiết chủng trí, cái đó là cái trí huệ của Phật. Quý vị quen từ từ, mình đang nghiên cứu về Đại Thừa, thành cái gì phải chịu khó bỏ thì giờ mà học một vài chữ Đại Thừa, danh từ Đại Thừa, nghe từ từ cho nó quen. Không cần hiểu, chỉ cần nghe thôi. Muốn quý vị, mong quý vị có cơ hội để mà trồng cái chủng tử thôi, không cần hiểu. Muốn biết quý vị nghe, để biết ý thức được những cái danh từ như vậy thôi. Rồi trong tương lai những cái chủng tử nó chín là tính sao. Vô Thượng Phật, Cái vì vô thượng Phật này, tại vì được 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 cái danh hiệu như vậy đó, tại vì ngài đã là vô thượng rồi, không ai hơn ngài được nữa, không ai cao hơn được nữa, và không còn gì để mà đoạn nữa. Diệu thanh Phật, ngài diệu thanh Phật này là khi mà thuyết pháp á, thì cái âm thanh của ngài thuyết pháp á, làm cho chúng sinh sinh một cái khoái lạc và thích nghe pháp, và những cái âm thanh của những chúng sinh khác á, không thể nào mà so sánh được với âm thanh của ngài. Mãn nguyện Phật là mãn nguyện này là tượng trưng cho những cái đức của ngài mà nó được vẹn tròn, nó được thành tựu, nó hoàn tất, giống như cái mặt trăng tròn trong rằm vậy. Nguyện diện Phật, vị Phật này rất là đẹp trai, giống như là mặt trăng tròn vậy đó. Rồi cái ánh sáng của ngài á, nó khắp tất cả mười phương, đầy đủ với là từ bi hỷ xả. Mặt trăng là cái vị lãnh đạo của tất cả những cái hành tinh trong ban đêm. Mỗi cái hồng danh của ngài, mỗi vị Phật này là chứa đựng hết vô tận công đức ở khắp tất cả pháp giới. Tại vì mặc dù chỉ một cái danh hiệu của vị Phật thôi á, nêu ra thôi á, là thiệt ra nêu ra một cái đức như vậy á, thì cho mỗi vị Phật á, thì mỗi đức nó có hết tất cả những đức khác. Tại vì khi một khi cái vị tu á, mà quý vị muốn hoàn mãn tất một cái đức á, là quý vị có thể hoàn mãn tất cả những cái đức khác. Bởi vậy làm Phật á, tốn thì giờ nhiều dễ sợ lắm, không có dễ đâu. Bởi vậy khi mình niệm hồng danh một vị Phật á, là mình tạo vô tận công đức, nó lớn như vậy đó. Cái kinh này nói, nếu như quý vị nghe được cái hồng danh những vị Phật này, không có đọa. Đối với tôi rất mừng tôi nghe những chuyện đó, tại vì tôi rất sợ đọa. Càng ngày càng tu, càng biết tu, càng ngày càng biết sợ cái đọa nó rất là nguy hiểm. Ngay cái người mình thù hận nhất á, trong cuộc đời này, mình không muốn người ta đọa nữa, tại nó khổ quá này, nó quá tai hại đi. Tấm 11:5, những kẻ lâm miền chung quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì bình nhân mà cao tiếng niệm danh hiệu của một đức Phật, kẻ miền chung ấy ngoài trừ ngũ vô gián nghiệp, các nghiệp báo khác đều tiêu diệt. Ngũ vô gián nghiệp tuy cực kỳ trọng, phải trải ức kiếp vẫn chưa thoát khỏi, nhưng mà nhờ lúc mình lâm chung được người khác niệm cho danh hiệu của Phật nên nghiệp dữ ấy cũng tiêu dần đi. Cũng chi có chúng sinh từ xưng từ niệm đắc vô lượng phước và tiêu vô lượng thọ. Cái phần này là nói về niệm cái công đức của hồng danh của Phật, niệm hồng danh của Phật là bất khả tư nghị và có thể giúp chúng sanh thoát nạn. Khi mà lúc mà chết mà được nghe một cái hồng danh của một vị Phật, lúc mà mình sắp chết á, cái óc mình nó rất là sắc bén, rất là mãnh lợi. Lúc đó mà nghe được cái danh của Phật á, thì lúc đó khi mà được nghe hồng danh của Phật á, trước khi chết á, thì có khả năng là không có quên được cái hồng danh của Phật và cứ giữ nó trong cái tư tưởng ngoài, giữ từng niệm bất xả. Tại nên trừ vì như vậy, ngoài trừ ra cái tội ngũ nghịch thì những cái nghiệp khác có thể được xóa. Tội ngũ nghịch không xóa nổi, tại vì nó nặng quá. Tại nên nhờ cái lực của cái hồng danh của Phật, những cái nghiệp chướng có thể được xóa, giống như là ánh sáng mà nó xóa bóng tối. Ai thắc mắc gì không? Hỏi là cái năm ngũ nghịch là gì? Đây là năm cái tội mà bên Phật giáo không có tha thứ được. rất là nặng. Phạm năm cái tội ngũ nghịch này là sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Cái ngục A Tỳ là cái chỗ mà tệ nhất mà quý vị có thể tới được trong trong cái vũ trụ này. Cái ngục A Tỳ là né nó, đừng có tới nó. Khổ lắm. Tội năm ngũ nghịch là gì? Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, làm chảy máu thân Phật. Bây giờ Phật đi rồi, chảy máu còn làm chảy máu được không? Bây giờ Phật đi rồi nhưng đều vẫn có thể làm chảy máu thân Phật được bằng cách mình hủy hoại hoại những cái hình tượng của ngài. Bởi vì cái ông trò tôi á, tại vì đang in kinh, đang in mấy cuốn sách kinh Nhật tụng, tại mỗi đang in trật một cái có mấy hình Phật, mấy cái chữ Phật này nọ thì mình phải xóa nó, mình đốt nó hoặc mình vứt nó, thì ông này ông sợ đó, ông nói làm như vậy là đó là làm chảy máu thân Phật. Nói gì nói thôi á, tôi nói con đừng có lo, để thầy làm cho, để thầy làm mấy chuyện này cho. Có gì thầy xuống địa ngục, thế xuống địa ngục cho con. Nếu ngày hôm nay ông vẫn nghĩ là tôi vẫn làm chảy máu thân Phật như thường, nói gì nói cho ông tin. Ngày hôm qua tôi mới hủy hoại một cái hình của Phật ngài A Di Đà, mới có ngài Quan Âm, ngài Đại Thế Chí bên cạnh. Tôi tiếp tục làm như vậy, tôi cam đoan quý vị là tôi sẽ được gửi tới địa ngục làm chảy máu thân Phật. Thứ tư, giết A La Hán, okay. Giết một thánh nhân nó còn nặng, giống như là làm chảy máu thân Phật vậy đó, dễ sợ như vậy. Chẳng hạn như bây giờ có một thánh tăng đó, hoặc là thanh ni cũng có. Thôi để tôi ở với thánh tăng đó. Khoan nói thanh ni ngày này nói bất tiện. Ok, thánh tăng, có một thánh tăng đó mà không biết là thánh tăng mà giết ổng, có bị tội không? Biết không biết không quan trọng, mà lỡ mà giết một người thánh tăng đó, là bị cái tội ngũ nghịch, một trong tội ngũ nghịch. Ông hỏi ông hơi lo chứ, ngoài ủa thưa thầy, mấy cái thánh tăng có phải người thánh, có phải là mà tăng không? Tôi nói không cần đâu, thiệt ra tôi quen rất nhiều người thánh mà không phải là tăng, mà trình độ họ còn cao hơn mấy người tăng nữa. Tôi cuối tuần ông tới là ông thấy tôi là cứ phá hủy hoại mấy cái hình của Phật Bồ Tát không, không sao không lo được. Ông hỏi tại sao thầy làm như vậy. Tôi hỏi ngược lại, nếu thầy không làm thì ai làm bây giờ? Phải có người đi xuống địa ngục chứ. Cái khổ là những người thánh này á, người ta nếu người ta không có cái lấy cái tướng người xuất gia, họ giống như cái những người tại gia này thôi, mình nhìn ta không ra. Bây giờ có một cái vị, có cái vị này rất nổi tiếng, người tại gia rất là nổi tiếng, thánh nhân đó. Mà nếu mà tôi nói tên người này ra, cái vị nó sao mà được? Cái vị không thể nào tin tôi được đâu. Ok. Họ thánh là tại vì mình nhìn người ta không ra, mới gọi là thánh. Những người mà đi ra mà xô hô hào tôi là thánh tới cúng cho tôi, mấy người đó không phải là thánh, tôi cam đoan cái vị như vậy. Tuần này mới nói chuyện một người đệ tử lâu năm với ngài Tiên Hóa ở bên Canada. Ông này theo đệ tử Tiên Hóa thọ ngũ giới cũng gần 20 năm 30 năm rồi, theo ngài Tiên Hóa rất là trung thành. Nói là tôi không học cái pháp người bất cứ người nào khác, tại vì tôi có pháp thầy tôi rồi. Ông nói ông gọi điện thoại qua nói thầy biết nghe, con thương thầy lắm mà, tại mình có duyên với nhau, con mách nước cho thầy nghe. Con biết ông nhị tổ là ai rồi. Tôi nghe em có tôi mừng quá trời. Nghe một cái tai tôi nó vĩnh nhưng chó vĩnh to nó cũng vĩnh. Mình cái tâm mình đó, mình nói ai vậy, còn cái miệng mình nó vậy hả, vậy nó ai vậy hả. Tại sao tôi làm như vậy? Tại tôi quen là tôi biết cái tính ông này rồi. Nói ông thầy biết ông này rồi mà, trước thầy với ông ở trong Phạm Bậc Thành mà. Tôi nghe ủa ông này ông vừa trước ở Phạm Bậc Thành với tôi, cùng một thời với tôi. Tôi nói không cách nào nhị tổ hết. Tôi hỏi ai vậy? Nói ông mà Tôi nói, tôi nghe một cái đó, ông mà sao ông tổ được, sao mình nhị tổ được? Tôi dạy, tôi khờ năm ngoái, tôi còn khờ. Năm ngoái mình còn thô, chưa gặp được chưa cô Hoàng Lượng sửa lưng, thành ra mình thẳng như thế. Tôi nói nó thẳng luôn, tôi nói thẳng cho ông biết, tại ông có thương lòng thương tôi thương ngại ông, tôi nói ông này không cách nào mà nhị tổ được hết đó. Mình oắt con mà hỗn như vậy đó. Ông nói ông này ông giấy đem thơ ra ông nói có chứng nhận là ông này là được người thừa kế của ngài Hư Vân, có thơ đàng hoàng chứng nhận là ông là tổ hàng tổ. Tôi vẫn ngăn cản, tôi nói không cách nào ông này cũng tổ nhị tổ được hết đó. Tôi nói lý do tôi nói ông kia được, tại vì tôi nói mà quý vị nghe là ông nhị tổ tới ông chửi tôi, ông mắng tôi một trận là tôi không dám nói. Ok, ông đó ông kia ông nói thầy không tin con à, vậy tôi cho để con cho thầy nói với người đệ tử của ông, người đệ tử này là thân cận với ông đó, đích thân được nghe ông truyền pháp, thành qua đây để mở đường trước cho sư phụ để hoằng dương Phật pháp. Nói được, để thầy nói chuyện. Nói cái sư cô người Việt Nam. Hồi đó tôi nghe tôi mừng chứ. Tôi nói, một người Việt Nam, người đi Việt Nam là được người nhị tổ đích thân dạy. Trời ơi, mình quan lớn, sau này mình giàu to rồi. À, cái bà đi mà nói hai câu một cái, bên tâm đó. Bên này tôi, tâm tôi cứ tưng tưng nhảy nói, cái bà này làm sao mà đệ tử của ông nhị tổ được, mà sao mà mở đường cho ông nhị tổ được, ông nhị tổ gì mà mới có thể để học trò mình qua làm bậy như vậy được. À, thành tôi mới nói ông kia, nói là cách nào ông nhị tổ có những hành động như vậy, mà tôi nói thẳng với mình bò nhỏ với nhau, cái sư cô này, sư cô tầm bậy lắm, đừng tin lời cô nói. Thành ông này ông tin tôi, vừa vài ngày trước nói chuyện điện thoại lại, ông kêu ông qua hỏi thăm lại. Tại lên về mạng thành thấy sư cô Hoàng Lượng vẫn thấy tôi, nó ủa sao thầy Vĩnh Hóa sao mà dỗ sư phụ mà không về, bất hiếu như vậy. Thành ông mới nhắc lại cái sư cô đó. Bây giờ sư cô đó với ông này có lộn nhau, tại sư cô bây giờ nói xấu ông này. Tôi nói trước rồi không nghe lời. Đừng có tham tới nhị tổ lập công với nhị tổ nữa, nó tâm bậy. Khi mình tưởng tượng như qua một ngày nhị tổ sao mà tới thèm tới mình, gì mà cần tới mình quá thấp. Mình cứ ham cứ làm để muốn lập công với nhị tổ. Ông thiệt sự không cần mình, ông đã tới mà hỏi mình từ lâu rồi, đợi mình tới hỏi ông Tết mà rốt. Mấy người thánh nhân á, người ta không phải là tăng nghe, người ta người thường cũng là thánh nhân nữa. Dễ sợ như vậy. Nói cái gì biết đó. Trong tôi tầm mắt tôi á, những cái người mà tại gia mà họ là thánh nhân á, họ còn quan trọng hơn là những người tăng ni nữa. Đối với tôi á, họ là trong tăng đoàn. Họ còn biết hơn về Phật pháp. Cái nhiệm vụ họ nó còn quan trọng hơn những người tăng này đi. Thắc mắc gì? Nói thánh là quả ngân tỉnh tỉnh. Không phải ma, có ma điên nữa. À, tụi ma nó kinh lắm, tụi ma nó dữ lắm. Nó tới, nó phá mình. Nó phá mấy thầy, mấy cô cũng điên, thất điên, bắt đạo tụi nó. Tại sao nữa? Chà, tôi được tạp cảm ứng. Bây giờ mấy người thánh tăng mới tới Phạm Phật Thành để lộ ra. Là tại vì quý vị tới Phạm Phật Thành có cái cảm ứng, họ lộ ra cho quý vị tới. Họ bây giờ họ công phu, họ đã liên hóa đi rồi, gần 20 năm rồi. Mười sáu năm rồi. Thành ra bây giờ đệ tử ông là tu tới nơi tới chốn rồi. Tại tại vì tại vì tại vì cái nó phải có những cái chỗ nó quan trọng như vậy để khi người tới Phật tử tới ta có được cái cảm ứng, ta phát cái lòng tin. Chứ còn cái người thường người ta không đủ phước, người ta không có cái gì mà trừu tượng quá thì làm sao người ta tin nổi. Thành cái đó nó quan trọng. Những phải cái lúc trước bây giờ tụi quỷ điên nó còn nhiều lắm á, ở Vạn Bằng Thành rất là nhiều. Nói thẳng quý vị mà có duyên mà đi được Vạn Bằng Thành là không có phí thì giờ mà không có phí cái tiền bạc quý vị đâu. Rất rất là tốt. Cái khó khăn của cái trở về cái ngũ nghịch á, cái người thánh nhân mà người thường á nhận ra thành nó phiền lắm. Những cái người này mà mình biết á, mình hại người ta, tội nặng không thể tưởng được. Tội rất rất là nặng. Cái ngũ nghịch thứ năm, cái ngũ nghịch thứ năm á là phá tan cái hòa hợp của tăng đoàn. Tội đó rất rất là nặng. À, như quý vị mà lỡ mà tôi là dùng lời hơi thô lỗ một tí mà mắng quý vị giận á, đem ra mà nói xấu tôi cho người khác, rồi tới người khác nói xấu tôi, rồi tạo cái sự bất hòa hợp giữa trong cái tăng đoàn, ok, thì cái đó là cái tội ngũ nghịch, tội rất rất là nặng, ok. Thì quý vị có niệm Phật, có niệm Phật đi nữa, mà quý vị có niệm chú Lăng Nghiêm đi nữa, hoặc có thể nhờ giúp mà gửi bằng sanh nữa, tôi không đủ sức mà gửi nữa, tội nặng quá đấy. Mình cẩn thận cái chuyện đó. Thành né năm cái tội ngũ nghịch này. Thiệt ra những cái vị mà thiệt sự mà đại ác đó, đại ác đó, okay, xóa được. Thiệt ra nó đúng ra những cái tội ngũ nghịch này xóa được. Đại thường có rất nhiều pháp để mà xóa mấy cái tội ngũ nghịch, nhưng đều á, thầy từ từ quý vị mà nghiên cứu về đại thừa xem, thầy sẽ hiểu những cái pháp đó, sẽ biết những cái pháp đó. Đều nói về dùng cái pháp của ngài Địa Tạng thì chưa đủ sức để mà sửa mấy cái vấn đề đó, xóa mấy cái tội ngũ nghịch. Ông kể lại, ông nhớ là khi mà nghe ngài Tiền Hóa giảng pháp về cái tội ngũ nghịch này, thì ngài mới kể cái chuyện là có một cái người Bồ Tát đó, ngài nói tuyên bố rằng á, là nếu như quý vị phạm cái tội ngũ nghịch tôi còn cứu được, nhưng nếu quý vị ăn cắp của chùa thì tôi cứu không được. Thành ra cái khổ là vậy. Nhiều khi mình khổ tâm lắm, mình biết là mình những người tới mà gọi là bịp mình đó, cấp thì giờ của thầy đó, tội nặng lắm. Đừng có hòng mà được nghe pháp. Người ta không hiểu cái đó. Ăn cấp thì giờ của thầy. Tới bịp thôi. Ăn cấp thì giờ của cô. Để bịp mình thôi. Chết mấy người đó là chịu. Không cách gì giúp người ta được. Dễ sợ lắm. Thành vào chùa cẩn thận. Đừng. Mình đừng có làm cái gì đâu mà. Thành ra nó hiểu những tai hại nó tới. Nó nói này, nó này để nó tìm tòa để nọ. Nó ăn cắp của pháp mình. Nó chết. Tụi nó chết mắt hết. Mình chịu thôi. Không làm gì được hết. Ta hài không thể tưởng được, không thể tưởng tượng đâu. Cái chỗ Tam Bảo, thường trú Tam Bảo, rất là cẩn thận. Thành nhớ vào chùa, Làm ơn quý sư cô như vậy, Phật tử nói rõ ràng những cái đồ gì mà không cho không được lấy. Thành ra vào cho vào chùa lấy một cái gì mà không được cho phép á, cái gọi là ăn cắp. Thành hồi nãy tôi nói đó, tới để bịt thầy, gạt thầy để muốn tìm hỏi tìm hiểu cái này thôi, thì ra là gọi là có cái mưu toan để tìm hiểu thôi, mình moi móc để là thôi đó. Cái đó là ăn cắp thì giờ của mình. Nó dễ sợ như vậy đó, không biết. Họa nó tới mà, nó tới mà trở tay không kịp đâu. Kinh hoàng lắm. Cứu không được, mình đủ sức cứu. Bồ Tát cứu rồi, mình tài cán đâu mà cứu họ nổi. Có một cái nhóm nó có một nhóm người tôi biết tới chùa để mà tìm cách để mà phá thôi. Mấy người đó mình chịu, mình sao mình nói người ta được. Nó kinh hoàng, tại mình không muốn hại người ta. Người ta tự hại đấy. Nó dễ sợ như vậy đó. Nặng lắm. Cái việc không tưởng tượng được. Ai thắc mắc gì nữa không? Không hỏi vậy thôi. Mình nên xối nước. Cái này tôi không biết. Thì nếu mình không muốn không nên xối nước thì mình không nên vào phòng tắm luôn nữa. Ông vào phòng tắm được thôi, tới chùa làm cái gì? Cái phần mà nói chuyện ăn cắp đó, ok. Cái ăn cắp đó nó có một vài cái điều kiện quý vị phải để ý tới. Chuyện quan trọng nhất á là muốn ăn cắp. Đưa cái này á, thấy là thích, để trong túi, bước ra khỏi chùa. Cái đó là cố ý mà ăn cắp. Ngược lại, nếu quý vị thay vì không chú ý tới, mà ngược lại, quý vị vì vô ý mà không có cái tâm muốn ăn cắp á, thì cái tội đó còn chữa được, còn cứu được. Chuyện quan trọng nhất, tới chùa với không phải mục đích để ăn cắp thì còn cứu được. Ngược lại, quý vị tới chùa để ăn cắp, tới đó ăn cắp, nhưng đều nhìn mặt sư cô Hồng Đường thấy dễ thương quá, thôi không muốn ăn cắp nữa, thì không sao hết. Hoặc lỡ ăn cắp một cái đồ gì mà rẻ tiền, nó trị giá nó dưới 5 đồng. Chẳng như bẻ cành cây, đâu có trị giá dưới 5 đồng. Không sao, tội đó còn nhẹ, không sao, tha thứ được. Chẳng như trong chùa Việt Nam mình có truyền thống, đêm giao thừa là leo lên cây, tới chùa leo lên cây, hái cam, hái quýt, hái kim cúc. Mà hái mà không lấy hái hơn 5 đồng thì không sao hết. Tên nó là chết rồi. Mình là người xuất gia, mình phải dạy ra cái rõ ràng như vậy. Chứ mình mà người xuất gia mình mở chùa ra, mình người xuất gia mở chùa ra, mình phải nói rõ ràng cho Phật tử hiểu. Tại nếu như mình mở chùa ra mà để cứ chấp nhận á, giống như mấy thầy mấy cô thời đó, tôi tới lúc tới chùa là cứ là thôi kệ, tới mà giao thừa là mấy cây nó tan hoang hết, nó bẻ cây, nó nát bét cái cây hết. Là tôi nói, thành mấy thầy mấy cô cứ nói là tôi mới học Phật tử ta cái thói ta như vậy rồi. Hồi đó tôi cũng leo cây nữa. Cái chuyện của tôi với tôi, cá nhân tôi nó có liên quan tới mình đã từng leo cây mà, mình đã từng bẻ cây mà. Nếu như tôi làm như vậy mà quý thầy kêu cô biết là tôi sẽ tới làm chuyện tầm bậy như vậy, vẫn cho phép tôi làm á, không phải lỗi của tôi, lỗi quý vị, của quý thầy quý cô. Quý vị quý cô sẽ đọa, nhưng phải tôi đọa đâu. Thành tôi rớt ấy, cái địa ngục tôi nó nhẹ hơn tí, tôi vẫn rớt như thường. Nhưng không phải địa ngục A Tỳ đâu. Chắc tôi sẽ rơi vào cái địa ngục mà nó chặt hết hai tay hai chân mình luôn. Trễ quá rồi con ơi. mấy cái người Phật tử này họ khờ không thể tưởng được, lớn đầu như trong mặt cũng khờ không thể tưởng được. Hỏi sao không ta lời cách nào khác được đâu. Nếu như cái tâm mình cũng phải ăn cắp á, thì tội nó còn nhẹ, nhớ không? Sao hết đó, cái tâm vào ăn cắp không có làm gì được, mình chịu thôi. Tâm mình không ăn cắp thì còn gỡ được. Ok. Tại bây giờ chịu khó cúng cái nhà cho chùa vạn Phật đi thì chuyện nó xóa hết. Nó dễ sợ như vậy. Lấy một trái đào trong chùa ra cúng cái nhà chưa chắc là gỡ nổi nữa. Dễ sợ như vậy. Cẩn thận, bà chùa cẩn thận, đừng. Thành ra bên Phạm Văn Thành nó hay vậy đó, họ vào họ dặn kỹ lắm, họ nói là đừng. Cái đó là cái mấy năm trước, mà mấy năm chục năm trước là tôi tới mấy chùa tôi bất mãn chuyện đó, tại vì mình biết nó sai, tại sao mình nói Phật tử với đàng hoàng, cùng lắm mất lòng thôi thì đi chỗ khoa chùa khác phá, nhưng mà tới chùa mình phá làm cái gì, đi tới phá chuyện Tam Bảo kỳ cục. Tôi vẫn đang còn cố gắng gỡ gạt mấy cái tội đó. Làm sao mình lại như vậy, sao nó tới chùa nó đốt chùa mình như tưởng mình hại nó, sao nó tới nó không hại mình lại được, nó đúng phải trả chứ. Nghe mình ngao ngán luôn á, mình có những cái lỗi lầm nó tai hại không thể tưởng được. Mười một là chín, nói về cái niệm Phật. Ngài Pháp Chiếu Đại Sư tới Ngũ Đài Sơn, tới đó thì thấy được Ngài Văn Thù Sư Lợi với là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đang nói Pháp, đang thuyết Pháp. Biết Ngài là cái người Pháp Sư này có thần thông, thấy được Ngài Văn Thù Sư Lợi, thấy được Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, mới lạy xuống, đảnh lễ. Và nhớ cái Pháp là như vậy, thấy thánh nhân một cái, sụp xuống lại, xong quỳ xuống thỉnh Phật. Cái pháp nào mà tối cao nhất trong cái thời mạt pháp này? Ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời: trong tất cả những pháp môn thì không có cái pháp môn nào mà nó hơn là pháp môn niệm Phật. Tại vì nhờ niệm Phật mà tôi đắc được cái trí huệ của tôi, trí huệ của Phật đó. Thì Ngài Pháp Chiếu Đại Sư mới hỏi tiếp: nên niệm cái hồng danh của, nên niệm vị Phật nào? Nói là Ngài A Di Đà Phật á, có bất khả tư nghị thần thông, với là nguyện lực, nên hệ niệm cái tên Ngài. Sau cái cuộc này, cái cuộc đời này á, niệm Phật như vậy sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị đọc cái tấm này, quý vị không thấy được cái tế nhị của cái bài học trong này. Có thấy cái hay của cái pháp cái tấm này chỗ nào không? Nói là hệ niệm, là ông nói là hệ niệm phải là dễ, và ai làm được? Tôi nói nên, cái lời khuyên là nên chứ phải là phải. Ông nên hệ niệm A Di Đà Phật. Chứ ông Ngài Văn Thù Sư Lợi không nói ông phải hệ niệm. Mình cố gắng hết sức mình hệ niệm thôi. Cái gì nữa? Cái này á là cái lời giáo huấn á, là cái pháp môn á, là niệm Phật, mà niệm Phật tới cái trình độ là hệ niệm cực kỳ thành tâm và không có gián đoạn. Cái pháp này, pháp này chỗ nào? Ngài pháp môn này là đệ nhất pháp môn, tại vì thời này là tốt nhất cho chúng sanh. Tôi nãy giờ tôi đùa với quý vị, và thử quý vị tới, chứ còn quý vị tôi biết quý vị không thấy được cái này, thành ra nếu tôi không giảng quý vị không thấy được cái này. Cái hay của cái tấm này chỗ này nè. Một cái người pháp sư, đại pháp sư, một người đại sư như vậy bỏ thì giờ ra để mà đi hành hương, là phần thứ nhì, có thành tâm như vậy đó. Một cái đại sư rồi đó, rất là bận rộn đủ thứ chuyện mà làm, đi hành hương tới ngũ đại sơn. Cái ông này á, đã không phải đã là đại sư rồi, còn có thần thông nữa, thấy được hai cái vị Bồ Tát đó đang nói pháp, thấy một cái làm gì, lập tức sụp xuống lạy thỉnh pháp ngay lập tức. Vì như vậy mới được truyền cái pháp môn, được truyền pháp môn là niệm Phật. được truyền pháp môn niệm Phật rồi đó, mới giảng nghĩa cho biết thêm nữa. À, quan trọng nhất trong pháp môn niệm Phật này là phải niệm danh hiệu Ngài A Di Đà Phật. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài đó có cái nguyện lực là sẽ kéo mình, tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Nói cách khác, nếu như ông mà niệm Phật, niệm Ngài A Di Đà Phật, hệ niệm Ngài A Di Đà Phật, Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, nếu ông nghe lời tôi niệm Ngài A Di Đà Phật, okay, thì khi mà lâm chung, tôi cam đoan là sẽ được vãng sanh. Đại phước không? Con về con niệm A Di Đà Phật, con sẽ vãng sanh. Nói cách khác, thọ ký sẽ được vãng sanh. Không cần tới chùa mình. Xong rồi, không còn gì mà lo nữa. Dễ sợ không? Phước lớn không thể tưởng được. Ông hỏi là, bộ ai cũng làm được. Tôi không, phải nghe cho rõ. Cái tấm này, tấm này của cái ông này thôi. Ông này là ông nổi tiếng, ông bỏ ông đi hành hương. Ông này ông bắt lẽ tôi. Ông nói này, thầy sẽ nói gì kỳ. Ông hỏi là, cái pháp gì mà đệ nhất pháp cho tất cả chúng sanh. Tôi nói, bởi vậy ông mới gọi, ông này gọi là đại pháp sư. Nếu ông hỏi, thưa Bồ Tát, cái pháp gì mà tốt nhất cho con, thì vị nghĩ ông Bồ Tát nói sao? Lấy cái số đợi đi, thầy đang bận, thầy đang nói pháp, con đợi tí nha. Nói tới đại sư, tôi kiếm cái pháp cho chúng sanh, chứ đâu kiếm cho tôi đâu. Thì ông kia phải lực, phải trả lời chứ. Chính vì kiếm cầu pháp cho tất cả chúng sanh, thành ra được cái pháp cho tất cả chúng sanh mà nó thích hợp nhất cho mình nữa, mà cam đoan mình sẽ được vãng sanh nữa. Mấy Bồ Tát đã dạy như vậy đó. Đừng có tới gặp Ngài con Bồ Tát, Ngài gặp A Di Đà, Ngài Văn Thù Sư Lợi nó, Bồ Tát cứu con, giúp con, giúp con xây chùa, giúp con có cái chùa lớn lớn này, con cứu độ chúng sanh. Tết mà rốt Bồ Tát mới giúp. Ai thắc mắc gì không? Thành ra cái hay chỗ đó, một người đại sư bỏ thì giờ ra, bỏ công nhọc ra để đi hành hương. Hành hương đó cực khổ dễ sợ lắm. Tới đó gặp một cái. Để làm gì? Để cầu cái pháp, để giúp đỡ, để cứu độ chúng sanh thôi. Cuối cùng được cái gì? Được cái pháp cho về thì dạy cho chúng sanh. Và cái pháp đó giúp mình vãng sanh chắc chắn nữa. Câu chuyện kết thúc nó vui, nó vui vẻ, nó sung sướng như vậy. Viên mãn. Kết thúc được cái bài giảng pháp. Ông nói là mình trong đại thừa mình có pháp bố thí, mình bố thí thì chắc chắn Bồ Tát sẽ tới cứu mình. Tôi nói giúp mình, tôi nói đừng có hòng em, tại vì đại thừa, mấy Bồ Tát đại thừa không có bần như vậy đâu. Vậy phải giúp những người bố thí, họ mới tới bố thí tiếp. Thiệt ra trong đại thừa quý vị bố thí, Bồ Tát hoàn toàn lầm lỡ không giúp quý vị tí nào hết đó. Tham bố thí mà để Bồ Tát tới là bố thí tham. Có lòng tham như vậy bố thí làm cái gì? Khỏi cần bố thí luôn nữa. Mấy người mà cái tâm như vậy, tôi nói không cần bố thí nữa, không cần tới chùa nữa, về nhà cưới vợ, đẻ con ra, nuôi con đi làm việc còn có lý hơn. Tham, tới chùa mà tham, chửi cho một trận. Tới chùa mà tham như vậy tới làm cái gì? Chùa nó không phải là cái chùa để mà tới làm cái chuyện đó. Đó. Ông nói ông thầy nói, thầy nói chuyện khô hài. Tôi nói, đương nhiên thầy phải nói chuyện khô hài chứ. Ngồi hai tiếng đồng hồ chân nó đau quá trời mà bắt con bị cái mặt méo xẹo rồi phải cười một tí chứ. Tại sao tôi nói là tôi nói khô hài một tí, nhưng để tôi nhắc lại cái này đó, tại vì cái này về cái nền văn hóa nhất người Tàu, người Á Đông mình đó, là biết rằng vào chùa làm công quả, cúng bố thí cho chùa thì sẽ được Bồ Tát Phật Bồ Tát biết và giúp đỡ cho mình. Thì tôi nói cái đó chuyện đương nhiên rồi, ok. Nhưng đều thành ra họ cứ rủ nhau vào làm những cái chuyện như vậy. Thì tôi đề nghị với họ rằng là không nên làm mấy chuyện đó, tại vì làm như vậy thì nó mất hay đi. nó còn thô quá. Mình chỉ tu thôi, mình tu tự động mình sẽ được giúp. Nó tự động, không cần phải lo. Họ chừng nào họ cần họ cái sự giúp đỡ của Bồ Tát, Phật Bồ Tát đó là cái mà nó gọi là nó tốt nhất mình có thể có được lúc này. Không cần phải suy nghĩ. Đừng nói tại sao mà thầy, tại sao Bồ Tát Quan Âm tới giúp cái bà kia, hô một cái Quan Âm chạy tới gỡ cứu nạn với bà. Còn mình niệm một Quan Âm hoài sao không bị thấy mà hiện ở đâu hết đó. Mà mình tu hơn bà ấy, cuối tuần cứ vác mặt tới nghe ông Bình Hoa ông chửi lên chửi xuống. Mà niệm Quan Âm không ai không bao giờ thấy cảm ứng gì hết đó. Nhưng mà Quan Âm quá không công bằng. Không cần suy nghĩ như vậy, không nên suy nghĩ như vậy. Cứ gì cứ vững tin mà vững lòng mà tin rằng là tu đó, tin tưởng một Phật Bồ Tát chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ giúp. Giúp cách nào mình cũng biết, chắc chắn Phật Bồ Tát đang giúp mình. Họ đang giúp mình tu, không cần phải suy nghĩ, không cần phải so đo, không cần phải so sánh, không cần phải phân biệt. Ai thắc mắc gì không? Dạ, sư cô. Có thể được, đều không chắc chắn. Có thể được, đều phần lớn chắc sẽ không được đâu. Tại sao tôi nói như vậy? Tại cái thời này là thời mạt pháp. Tôi nói cái vị nghe này, cái thời mạt pháp. Rất là khó được vãng sanh. Ok. Tại vì cái vãng sanh đó, nó còn khó hơn, là đắc quả A La Hán nữa. Đắc tứ quả A La Hán phải là chuyện dễ đâu, trì vi trót bại mới đắc được. Vãng sanh nó còn khó hơn nữa. Còn khó hơn nữa. Vãng sanh nó khó hơn nhiều. Thành ra mình thấy khó như vậy á, sức mình á, mình chưa đủ mà tu để tứ quả A La Hán nữa, sao mà sức mình tu mình không có thể đắc được vãng sanh được. Nó cực kỳ khó. Cái nó khó là ông phàn nàn, ông nói thầy nói cho tôi vẫn niệm Phật như thường, tại vì bất cứ thầy nói gì nói tôi vẫn tin, tôi muốn vãng sanh, tôi muốn hết sức niệm Phật để vãng sanh. Tôi nói ông làm, ông nói là đúng, nói rất là đúng. À, tôi nói là chuyện của tôi nói, còn ông làm chuyện của ông làm, đều ông phải nghe lại cho kỹ. Là cái lời nói của tôi là không có ý là nói rằng là quý vị không nên niệm Phật nữa, tại vì niệm Phật nó cũng vô ích, tại vì không vãng sanh được đâu. Tôi chỉ nói niệm Phật, nếu mà nói niệm Phật mà để mà được vãng sanh kiếp này chuyện phải là dễ làm. Thành quý vị nghe cho rõ ràng, cái mà tôi nói là tôi nói là cái phần lớn, cái thông thường người ta nghĩ rằng là muốn vãng sanh niệm Phật thì sẽ vãng sanh, cái đó là một cái quan niệm rất là sai, rất là sai lầm. Ok. Tại vì cái sự thật là muốn được vãng sanh sau cái cuộc đời này nó rất rất là khó, chỉ vì bận cái niệm Phật không chưa đủ đâu, chưa đủ sức đâu, nó cực kỳ khó. Tôi chỉ nói chừng đó thôi. Tôi cũng nhắc tới rằng cái thông thường người ta nói lo gì mà lo, cái này quý vị quý sư cô là quý vị người xuất gia là nghe nói, thường người Việt Nam nghe nói cái gì mà mình niệm Phật mình vãng sanh thôi gì đâu, đúng không? Ai cũng nói như vậy hết đó. Tôi sửa lại nói rõ ràng cái gì, niệm Phật đi, niệm Phật là niệm Phật thôi, chứ còn muốn nghĩ niệm Phật để mà cuối cuộc đời nào vãng sanh nữa, nó không dễ như quý vị tưởng đâu, nó cực kỳ khó. Có nhiều người hỏi câu hỏi lắm. Chứ cô hỏi trước. Không có như vậy đâu. Tại vì cái nhan sắc của họ là cái trường hợp đó là họ sinh vào cõi trời chứ không phải là sinh vào bản sanh. Cái mà sư cô đang nói đó đó. Cái ví dụ ngay mà cái người mấy người mà mặc hồng hào đẹp mà sung sướng đó, ok, là mà sanh cõi trời chứ không phải sanh Tây phương cực lạc. Thân thể mềm mại nó liên quan gì tới Tây phương cực lạc đó. Cái mà có thể có được, thấy được thì có thể là đỉnh đầu. Nếu đỉnh đầu còn nóng thì đó nó chắc ăn hơn tí. Chỗ này còn nóng mà tất cả thân còn là nó còn lạnh rồi thì có nghĩa là vãng sanh. Cái đó tin được. Còn cái mặt hồng hào nó không có ý nghĩa hết. Hoàn toàn không có ý nghĩa hết. Không có sách vở nói cái phần đấy. Cái này là mới vãng sanh nữa, chưa biết là vãng sanh cái cõi nào thôi, chưa chắc. Chưa chắc là tới Tây phương cực lạc, có thể qua Đông phương cực lạc, cái Đông phương lưu ly cái quang. Mình không biết được. Nên biết cái này là ba tình độ. Cái đó tin được. Hả? Mình đi bất cứ cái tình độ nào nó cũng được rồi, không cần phải Tây phương cực lạc. Cái duyên mình mà chỉ cần vào tình độ là mình xong rồi. Tây phương cực lạc là tại vì nó có đặc biệt là ngài A Di Đà Phật giúp mình tới đó dễ hơn. Mà lỡ mà lạc mà đi qua cái tình độ khác cũng được, tôi cũng chịu. Không sao hết. Câu hỏi thứ nhì. Đạt có vị liên quan vãng sanh chỗ nào? Áo hạng cũng như là vãng sanh à? Áo hạng cũng sáng lắm. Đâu phải không? A-la-hán nào cũng được vãng sanh đâu. Biết bao nhiêu A-la-hán bị kẹt. Càng cao càng tốt, càng cao càng có hy vọng. Tại vì càng cao thì mình càng dễ nhập cái niệm Phật tam muội. Thằng người La Hán chỉ liên quan bằng sanh ở chỗ là cái định lực họ cao để họ dùng cái pháp môn niệm Phật để mà nhập cái niệm Phật tam muội thì nó còn có lý, nó còn vãng sanh được. Còn nếu mà nó niệm Phật để mà trừ cái hoặc thì trừ đi, vãng sanh là vãng sanh chuyện khác. Nghe rõ ràng không? Đừng lầm. Mình tu, mình trừ cái lậu, trừ cái hoặc là chuyện một chuyện. Còn chuyện vãng sanh là một cái pháp khác. Cần cái nhân khác. Nếu tôi có, bây giờ tôi giàu rồi. Cô hỏi về tội nghiệp tôi. Tôi hỏi cô nghĩ chứ quay lỡ mà tôi thiệt sự tôi có, tôi hỏi cô tôi ngồi tôi giảng pháp làm gì? À, đi bán. Cô có biết không? Thời buổi này có nghe eBay không? Tôi ra ông eBay, tôi nói bây giờ tới để tôi giúp cho vãng sanh trả 100 triệu thôi. Cô nghĩ sao? Giảng ngồi đây giảng pháp làm gì? Phí thì giờ mình. Đúng không? Có thiệt không? Xong đi giảng tầm bậy được. Cô đừng có hỏi tội nghiệp tôi, mất mặt tôi. À, tôi nói cái thời buổi này, cái thế gian này biết bao, thế giới này biết bao nhiêu người mà ta giàu có, ta sẵn sàng ta trả 100 triệu để vãng sanh. Cô đồng ý không? Nếu thực sự mà làm được á. Tội gì mà ngồi đây mà làm việc chứ mệt. Mình bán một lần thôi xong mình thao mình xây chùa thế. Ai thắc mắc gì nữa không? Mình cố gắng hết sức thôi chứ còn cam đoan thì không dám cam đoan. muốn cam đoan phải ra 100 triệu. Từ ngày nữa mới đặt giá đó, mới định giá. Mới định giá, mình sẽ đổi cái chương trình của cái bản trị giá chương trình của mình, tháng 8 là có cái bản mới. Trả lời cho cô biết. Muốn được vãng sanh là nhờ cái lòng tin của mình. Nói cách khác, lòng tin là cái gì? Hoàn toàn trong tâm mình không có một cái vết không tin, vết nghi ở trong thể vãng sanh được. Còn nghi còn khó lắm. Hoàn toàn tin. Sẽ vãng sanh được. Nó thiệt á. Chưa thấy Phật A Di Đà nữa, sao mà tin được. Chỉ nghe nói bao giờ thấy đâu. Ít nhất mình đây á, mình muốn đi nửa ước á, mình leo máy bay qua nửa ước mình thấy được. Đi Việt Nam, leo máy bay đi Việt Nam được. Còn Tây Phương Cực Lạc á, đâu có thấy đâu. Tin đâu phải là dễ. Từ từ á, cô sẽ hiểu cái với thời gian sẽ hiểu, đừng có lo, phải ngày này hiểu xong rồi. Tại sao nói lòng tin? Lòng tin tại như vậy nè, nếu thực sự có cái pháp như vậy, ok, cách duy nhất mà quý vị trả được cái giá đó với cái lòng tin thôi, chứ còn không đủ tiền để mà mua nổi cái vé đó. Cô đồng ý không? Tôi mới định giá 100 triệu đó mà. Để tôi chọc quý vị coi, có ai đủ 100 triệu không nói tôi nghe. Đủ cam đoan chứ. Còn đủ 100 triệu, đừng nói chuyện cam đoan. Nói chuyện tin đi. Đồng ý không? Đâu có đủ đâu mà, không đủ điều kiện mà cứ đòi. Con muốn thầy cái này mà con không đủ sức thì thầy cho con được không? Thầy cho không được. Thầy chỉ cho với điều kiện, con có điều kiện thầy mới cho được. Phật đâu có cho được đâu. Ngài Di Đà đâu có giúp mình được đâu. Mà nói mình tin trước chứ, đúng không? Tôi có thể nói gì khác Ngài Di Đà đâu. Tin trước cái đã chứ không tin cái đội. Cứu con đi chứ. Phật đợi xong rồi Bồ Tát đợi lâu dữ vậy. Cứu con đi rồi chứ. Con tin mà. Thế không? Thế con thề với Phật, với Bồ Tát con tin mà. Tội nghiệp quá. Phật Bồ Tát đâu có dài như vậy. Cô hiểu không? Hiểu cái không? Không phải tiền. Cái lòng tin mới đủ phước. Đủ phước. Cái tiền, cái tượng trưng của cái phước của mình. Nếu mình có tiền có nghĩa mình có phước. Mà cái tiền đó vẫn chưa đủ. Thì có nghĩa đó, tạo cái phước bằng cách khác. Cách nào? Tạo với cái lòng tin.
chắc sức mình đâu có đủ đâu, đồng ý không? Làm tứ quả la hán mà nghĩ cái đời này mà muốn làm tứ quả la hán đâu phải là dễ, mình thấy mình làm chưa nổi nữa, là cái khả năng mình chưa đủ.
Biết có ý nghĩa, có lý là không? Tại tôi vẫn hiểu làm sao mà giảng được cái chuyện đó là cái lòng tin với phước nó tương đương với nhau. Có phước tự động tin không? Mình hơi có cái nghi vấn, có nghĩa là mình vẫn chưa đủ phước như thường. Đó, tôi muốn nhấn mạnh cái gì ở chỗ đó đó. Vẫn còn nghi, có nghĩa mình phước mình vẫn chưa đủ nữa. Đừng có trách Phật, đừng trách Bồ Tát. Cái pháp á, Ngài A Di Đà tạo ra là nói, này, tôi tạo một cái pháp đặc biệt này, gọi là pháp vãng sanh. Cứ vì theo đó làm như vậy thì sẽ được vãng sanh. Okay. Rất rõ ràng. Cái pháp vãng sanh này không có Phật độ nào nó có như vậy hết đó. Có mình Ngài A Di Đà mới có thôi. Ngài A Di Đà có cái pháp mà để cho quý vị có thể được vãng sanh dễ dàng hơn. Mình Ngài có thôi. Không có tịnh độ nào khác có hết. Ngày đó mà tôi có cái tịnh độ của tôi á, tôi làm Tây Phương Cực Lạc thứ nhì à, thì tôi điều đòi sẽ ít hơn Ngài A Di Đà một tí. Chẳng hạn tôi có thể đòi quý vị niệm cái hồng danh của tôi đó, khi mà tôi thành Phật đó, 9 lần thôi mà nhất tâm bất loạn thôi thế tôi dễ dàng, dễ dãi hơn một tí. Thành khi mà tịnh độ tôi nó có đó, thì cái pháp Ngài A Di Đà là cái pháp mà có thể dễ nhất mà có được. Vì tưởng tượng qua, nếu như mà pháp mà 10 anh hồng danh của Ngài A Di Đà là được vãng sanh mà nó dễ dàng như vậy đó. Ngược lại, nếu như cần niệm 9 lần cái hồng danh của tôi thôi đó, khi nào tôi thành Phật đó, quý vị nghĩ chừng nào tôi mới thành Phật được? Chắc chắn đừng có nín thở, còn lâu dễ sợ lắm. Pháp đặc biệt giúp mình được vãng sanh. Trong cái pháp nó nói những cái tiêu chuẩn cần mở sanh làm, cần này làm nọ, thì theo đó mà làm thôi, có gì đâu. Ai thắc mắc gì nữa không? Không một kiết gia cũng vãng sanh được, đâu có sao đâu. Vẫn vãng sanh được như thường, vẫn thành A La Hán được như thường. Nó chậm hơn tí thôi. Cô vẫn chưa hiểu. Cái pháp á nó gọi là giống như cái mục tiêu vậy. Cái tiêu chuẩn mình nhìn đó, mình theo mình làm. Làm được từ nào tốt chừng đấy. Đâu có nghĩa là nếu không làm là bị loại đâu. Pháp là bắt mình hết sức mà làm quả ngân, chứ không phải bắt mình phải thành công. Tại cái pháp đó nó đổi, giống như là cái pháp mấy thầy mấy Phật Bồ Tát đó, thiệt ra cũng ác lắm, nó thiệt cái vị nghe giờ nói xấu họ sau lưng họ một tí đó. Là giống như họ treo củ cà rốt trước mặt con lừa vậy. Con lừa nó chạy tới, nó thấy cà rốt nó chạy tới, ủa sao nó chạy hoài, nó dẫn tới gần thôi, nó chạy gì hoài à. Tu là như vậy đó. Chứ đừng tưởng tu là mình phải tới đâu, mình phải làm nè, mà chắc chắn là tới, không có đâu. Tu là giống như cái cà rốt trước mặt con lừa thôi. Mình đi theo, mình thấy con cà rốt chạy tới, chạy ra, đừng suy nghĩ gì hơn hết đó, là sẽ tới. Thầy Vĩnh Hóa giảng pháp một cách phủ phàng không? Đừng suy nghĩ nhiều quá. Thế cà rốt cứ chạy tới cà rốt cứ đã. Không cần biết. Cái tu hành đó, không ai cam đoan được cái gì hết đó. Không ai cam đoan cái gì hết đó. Trừ ông Bồ Tát đó thôi. Từ ông Văn Thù Sư Lợi mới dám nói, ok, dám thọ ký. Phật Bồ Tát họ mới dám thọ ký, còn tụi tôi tư cách mà dám thọ ký cái gì? Dại đó. Đúng không? Nếu mà tôi thọ khí cái gì là tôi thọ khí rồi lời này nọ rồi cái nói thôi chạy đi vậy cái ông Bình Hoa này ông tầm bậy lắm, chạy đi đừng có dài. Tướng phải Phật, tướng phải Bồ Tát, không dám bây giờ dám thọ khí cái gì hết đó. Dám nói tôi cầm đoan sẽ là ngay trong cái bàn nào cái tấm họ nói đó có bộ thấy một ta tôi đọc tôi giảng cho thì biết cái ngụ ý của ngài Văn Thù Sư Lợi khi mà dạy cái ngài pháp chiếu đó. Nó rõ, nó nhẹ nhàng lắm. Con làm như vậy, con sẽ được vãng sanh. Đâu có nói cần nói là con tao cam chắc chắn là con sẽ vãng sanh đâu. Cô thấy không? Tôi nói hịch toạc, tại cô nghe người Bồ Tát ta thọ khí một cách nhẹ nhàng như vậy đó. Một người đại sư ta làm như vậy đó. Ai mà cam đoan cái gì đó. Ngay Bồ Tát, Phật đâu có chuyện, ý kiến với chuyện cam đoan. Ok. Ừ, nếu mà ông chịu thọ khí cho mình thì mình đi được ngay. Ừ, tại cái đó đúng, cái đó tại vì không phải là ông không phải phần ông không cái phần của mình nữa. Nhiều khi ông muốn giúp mình nhưng điều cái mình nghiệp chướng mình nó nặng quá đi. Ok. Thành ra mình không được, mình bị cản trở chứ không phải là ông không muốn giúp. Okay. Ai thắc mắc gì nữa không? Giờ mình là ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn quý vị.